哦呀，OK，我的那意思懂。嘛那一边吃我的吞食，嘛那一边吃我的吞食，这种我的吃的些，当我的讲些什么我吃，我的嘛，你说。
Dạ, thầy sẽ giảng tiếp từ phẩm thứ năm đoạn 79 nè. À, khi nói hãy nhớ cần thật tâm, rõ nghĩa lời lẽ lại vừa lòng, tham sân thảy đều nên buông bỏ, nên nói lời đúng mực ôn tồn.
cần sa thằng bút để khởi sa thằng bút để đi rồi à mà na y phép chế hòa nào đó
Lâu rồi.
ừ ở đây mà đó mà na y phép chế hòa ta sẽ đó à mà na y phép đó thường sẽ y động tại vì cái gì xảy ra là có đấy condition cái gì xảy ra sẽ cho đó as being đó đó chẳng chú xem được cho mà nhắm xuống này nhé mình chỉ cái gì xảy ra là condition cái gì xảy ra sẽ đó ở đây
Dạ, đoạn này nói về cái cách mình nói chuyện với người khác là một người thực hành theo hành của Bồ Tát thì khi mà mình nói năng, mình nói chuyện với người khác thì phải nói như thế nào thì đây là ý nghĩa của đoạn này à.
kể từ khi tôi tham bảo không có được cái đó mà nó y phép theo hòa thang sự tham bảo cái chỗ mà tôi tham bảo là sự y pháp sự tham bảo này ya cái chỗ khai sinh cái này này sinh sinh được rồi sự nghe cái chỗ đi lạc quy ở đó ở đi sinh sinh được những đồ ok
Dạ, ở đây khi nói hãy nhớ cần thật tâm, câu đầu tiên ở đây có nghĩa là khi mà nói chuyện với người khác thì tâm mình như thế nào, mình muốn nói như thế nào thì mình cần phải biết. Ở đây hãy nhớ cần thật tâm có nghĩa là mình phải biết mình đang nói cái gì, ở đây đang nói về tỉnh giác.
ngàn chú cái cái gì thì trong bao ngàn chú là khởi yếu mà sao nó xin xin đi yếu mà đấy thằng bố cái cho khăn chú mà chú xin nên đi chơi là xin là ô thằng em nói cho xong xong đi yếu
Dạ thì chúng ta vẫn thường hay nói nhưng mà mình lại không để ý mình nói gì à. Đôi lúc mình nói những điều mình muốn xong, sau đó mình mới nghĩ lại và biết rằng những điều mình đã nói đó nó sai rồi, nó sai mất rồi, thì nói như vậy thì không có tỉnh giác.
rồi đi sửa mà nó yếp sử dụng bao cái cho khởi xe cái xem đi xe xe của đấy, yahoo chân sâm tang của đấy, sự kiện đi xe của sâm sâm của đó, xe xe của mana y phép xe đi đó, họ
Dạ, cho nên ở đây khi mà nói với người khác thì chúng ta cần phải có tỉnh giác, chúng ta biết là chúng ta đang nói những điều như thế nào.
đúng không? Y phép chứ. Trời mà đang sử dụng bao là cái gì sử dụng mà thích ngắm mà thích chấm anh đi nghe bao đơn trời yêu cái gì của đấy, thích ngắm mà thích chấm anh trời chuẩn mà yêu đơn gì của mà đấy, sự việc.
Dạ, và khi mà nói như vậy thì cái lời nói của mình, những câu trước và những câu sau, lời nói phải có liên quan với nhau, nó có liên hệ về mặt ý nghĩa với nhau.
Nên thường xuyên bộ ngủ để sự việc
Rồi cái nữa là rõ nghĩa là ý nghĩa của lời nói nó phải rõ ràng.
như đồng mà xin chứ như đồng mà sự chủ ta xin chứ xem đồ chủ của giờ quá có được sự
Lời lẽ lại vừa lòng có nghĩa là mình nói lời cho dễ nghe để có thể dễ dàng tiếp nhận từ người khác.
cũng xin cái ý tưởng mà chế sách để là gặp sự đi sửa cho biểu mà đấy chỉ chú ý mà đấy mà chế mà chế mong muốn là nó xin cái ý tưởng mà sao mà đấy
Cho nên ở đây nói lời lẽ lại vừa lòng có nghĩa là khi mình nói chuyện thì mình không có dùng những từ để bác bỏ, ví dụ như đừng làm điều này đừng làm điều kia, những cái đừng đừng hoặc là không không như vậy, thì mình không nói quá nhiều những từ đó. Los.
nó phụ chỉ cái chú chỉ khi đủ rồi nó cấp chỉ khi đủ rồi nó đó chú khi đủ rồi nó chú thì mà mà sao vậy chia là nó phụ cái tiết sinh nào sắp sắp lấy rồi mà chú ra thì sắp sắp chia này khi ở sau vậy nó anh có thể lo thì lấy rồi mà chỉ
Rồi.
negative rồi chỉ positive rồi nên thường đó đã rồi mà
Lâu
chuyện chú mà sao vậy chia là cấp mà sao vậy chia là rồi mà chỉ cái cấp thì sắp sắp chia này khi ở sau rồi mà
Rồi, ví dụ một đứa bé nó bưng một cái cốc nước đi thì mình muốn là đứa bé nó hay bưng cẩn thận và đừng có đánh rơi cái cốc làm đổ nước. Thì nếu mà một người nói theo một cách tiêu cực thì nói với nó là đừng có làm đổ nước. Đừng có làm đổ nước. Nói như vậy thì đứa bé nó sẽ rất là cẩn thận, nhưng mà lúc mà cẩn thận thì nó sẽ lại có cái tâm sợ là sợ làm đổ nước sẽ bị la rầy. Còn một người khác lại khuyên rằng cẩn thận mà bưng cốc đi, chỉ cần nói là cẩn thận bưng cốc đi thôi thì đứa bé nó sẽ biết là cần phải cẩn thận. Cho nên có hai cách nói, thì một cách sẽ gây tích cực và một cách sẽ gây tiêu cực.
và ở đây cái nội dung thì thế chứ sao mà đi vào tôi nội dung cái chuyện của sự sinh cái ý tưởng mà sẽ cho là when we talk with the others how we can make the others like our speech right so that's why that we should not use a lot of the negative words we have to use the more positive words
Một cách nữa là lời lẽ vừa lòng ở đây là chúng ta phải nói như thế nào để người khác có thể thích được cái câu chuyện mình đã nói à. Cho nên để mà người khác có thể thích được câu chuyện mình đã nói thì hãy ít dùng những cái từ phủ định, bác bỏ, chúng ta hãy dùng những cái từ tích cực nhiều hơn. Luật
làm ra những điều mà chế xét cái làm ra cái nút làm ra chuyện nút cái làm ra là trộm của người na xét là mang rồi sẽ để mang lại chế nút là trộm nút cái làm ra trộm nút cái làm ra trộm là bây na cái chết test như vậy rồi mà.
Dạ, ví dụ có hai con đường qua phía đông với qua phía tây, mình cần bảo người đó là hãy đi con đường phía đông thì thay vì nói rằng đừng qua dạ, mình cần bảo người đó đi con đường qua phía tây thì thay vì đừng qua hướng đông thì mình hãy nói là hãy đi qua con đường ở bên phía tây nói như vậy sẽ dễ nghe hơn.
Similar gavi to Matarava, and a charta shetan pong was on the charta shetan pong to the Zambala, a rangi chola charted sick, shanky chola done a shetan sick to the pong with a sketch to the pong.
Yeah, tham chân thấy đều nên buông bỏ ở đây. Tham có nghĩa là từ phía mình nên bỏ hết tất cả những tâm tham chấp của mình. Sân nghĩa là về phía người khác, mình cái lời nói đó mình không nên tỏ cái thái độ mà sân hận đối với người khác, cho nên tham là từ phía mình, sân là từ phía người khác. Thì tất cả những cái thái độ đó mình cần phải từ bỏ hết. Los.
The most important thing is among this, the most important thing is that you have to talk very clear. Point should be the very clear.
Cho nên điều quan trọng nhất ở đây là chúng ta cần phải nói những điều mà thật rõ ràng với người khác. Los.
Sometimes the once you are the point is not clear, then the, it will create a lot of the misunderstanding.
Và khi chúng ta nói không rõ ràng thì sẽ tạo ra rất là nhiều điều hiểu lầm. Los.
To make the point clear, you should not come first whatever you have to talk. First you have to talk that brief that, then you have to explain later. Lots of people, they will explain before, then brief it later. That's go very wrong. Whatever you have to talk, the point, first you have to briefly tell the clearly the point, then you give the explanation later.
Để mà nói chuyện được rõ ràng thì đầu tiên chúng ta hãy nói ngắn gọn trước, nói cái ý tổng quát trước. Sau đó chúng ta nên đi vào chi tiết, chúng ta giải thích rõ ràng. Có những người nói chuyện là ban đầu bước vào đầu tiên thì giải thích lòng vòng trước, nhưng mà cái ý chính, cái ý tổng quát thì lại chưa có nói được, khiến người khác bị hiểu lầm.
Because the when with communication, when you talk more long, people start slowly, they will lose the concentration, they could not get the point. So the first few minutes is the most important when you start the conversation. That minutes you have to get convinced the people.
Dạ, bởi vì khi chúng ta càng nói lâu thì người khác sẽ càng mất tập trung rồi. Nên điều đầu tiên chúng ta làm khi mà tiếp cận với người khác, khi mà nói chuyện với người khác, thì ngay phút đầu tiên cần phải nói ra rõ được cái ý chính mà mình muốn trao đổi trước.
That's a really sometimes it's a, because of the Dharma teaching is also like that. So.
Yeah, thì điều đó khi mình giảng pháp thì cũng cần phải làm được điều đó.
So. I just remember the one incident. That's a very long back incident.
Yeah, thầy nhớ có một việc cách đây cũng khá lâu.
Just one time. That's quite long back. I am having the Dharma session in the Nepal. That is one temple in the Nepal. Yep.
Yeah, lúc đó thầy đang có một buổi giảng pháp ở một ngôi chùa ở bên Nepal. Yes.
And at that time, the ambassador, Sri Lankan ambassador, came to there. So while I'm teaching there, he stayed maybe hardly a few minutes, 4 or 5 minutes. In this 4 or 5 minutes, whatever he heard the Dhamma from me, I think it went very deep in mind. Later on, he always will tell me that it really helped him. Again and again, whenever I meet him, he will tell me that thing. No? So he just hardly stayed 3 to 5 minutes like that in the session.
Yeah, thì lúc đó thì có một vị đại sứ của Sri Lanka thì ở bên Nepal thì đến ngôi chùa đó thăm viếng và chợt thấy thầy đang giảng pháp và ngồi xuống, chỉ ngồi xuống có vài phút, tầm 50 phút thôi. Nhưng mà trong chỉ có khoảng thời gian ngắn như vậy mà những lời thầy giảng vị đó nhớ rất là lâu. Sau này gặp lại thầy thì cứ nhắc với thầy là hôm đó có đến nghe thầy giảng thì nhớ được những điều như vậy, như vậy lúc nào gặp thì cũng nhắc lại câu chuyện đó, cho nên trong một khoảng thời gian ngắn đã nhớ được rất là chi tiết, rất là lâu những gì mà đã được nghe.
So especially the people right now, I think because of the COVID, otherwise a lot of people have a lot of things to do, no? So when you have to communicate, first few minutes are the most important duration that you have to make it very clear points to get in the people's mind, no? First few minutes. Then after that, slowly they will lose the concentration because they also have their own many things to do, no?
Yeah, hiện tại đang có dịch COVID cho nên mọi người ít việc để làm hơn bình thường. Nếu bình thường thì ai cũng bận rộn, có rất nhiều việc. Bởi vì nhiều việc cho nên khi chúng ta giao tiếp, nói chuyện gì thì trong vài phút đầu hãy tóm tắt tất cả những ý chính mình muốn trao đổi. Sau đó thì mới đi vào chi tiết và giải thích thêm mà. Cho nên chúng ta phải làm như vậy. Bởi vì ai cũng có rất là nhiều việc phải làm. Không thể, người khác không thể lúc nào cũng tập trung vào cái chuyện mình đang nói. Mà càng nói càng lâu thì người khác làm dễ mất tập trung hơn.
Yeah, sometimes people when they talk, sometimes they will not come to the point. They talk and talk, sometimes really that sometimes it really get waste of time, also get sometimes tired, no? They cannot come to the point. And they will tell, how are you, and this and that, a lot of things, unnecessary things.
Có những người khi mà nói chuyện thì rất hay đi lòng vòng, nói những chuyện này, chuyện kia, những chuyện không có liên quan gì với nhau. Thì khi mình nói rất là nhiều chuyện không liên quan tới nhau thì mất thời gian nhiều hơn.
Luz. This is one very interesting reason.
Dạ, có một điều thú vị như thế này, Luz.
It's about the social media.
Dạ, chuyện này là về những cái mạng xã hội, Luz.
First, YouTube becomes very popular. Then the slowly now TikTok becoming more popular.
Yeah, thời xưa thì YouTube là cái mạng xã hội rất là phổ biến. Bây giờ TikTok thì nó lại phổ biến hơn, nhiều người dùng hơn.
In the why it became popular is the TikTok, because in the few seconds it changes, because now the human's mind could not focus very long. In the few seconds they want to change, they want to new things. That's the reason that the why the TikToks now like this app becoming more popular.
Yeah, bởi vì cái TikTok nó trở nên phổ biến hơn là bởi vì tâm con người càng ngày thì lại càng dễ mất tập trung, cho nên chỉ tập trung vào chỉ có được có vài giây thôi. Nên TikTok nó làm ra một cái chương trình nó thay đổi liên tục, cứ vài giây thì lại thay đổi, nên sẽ khiến người ta thích hơn.
But that's a research what they told. But even I don't know how the TikTok works. Okay, there are no idea. But research said like that.
Yeah, đó là những cái cuộc nghiên cứu của người khác. Người ta nói như vậy. Thầy nói là thầy cũng không biết là TikTok nó như thế nào. Thì chỉ nghe người khác nói lại như vậy thôi.
So that's why they're changing the thing. Huh? So that's why if you look at the Pankaya Paramodaya Sutra, the volume is a very thick. Buddha was teaching. It understood it. But in there, the main 32 chapters, he changes the topics very different, one from another, Buddha changes the topic, no?
Huh? Lấy ví dụ như là Kinh Bát Nhã thì rất là lớn, Đức Phật đã giảng rất nhiều trong Kinh Bát Nhã. Nhưng mà ở trong đó là chia làm 32 phẩm, như là 32 phần, 32 chương. Thì Đức Phật nói rất là nhiều chủ đề khác nhau, thì thay đổi liên tục để khiến cho người nghe có thể tập trung.
Okay, so that thing. Okay, so that's what Rosa was saying. So that's why the few minutes people that get distracted. So that's why you have a very clear few minutes, whatever you the topic points. That is the one thing. That's very important. Second thing is, as you say, that when you talk, you should not talk about something toward the attachment, toward the what you like and wish, and don't talk something very harsh or toward your dislike.
Dạ, cho nên rõ nghĩa là lẽ là vừa lòng là chúng ta hãy nói những câu rõ ràng để người khác dễ hiểu và khiến người khác dễ tiếp nhận. Trong vòng vài phút đầu của cuộc nói chuyện thì đã có thể nắm được cái ý nghĩa tổng quát của cuộc nói chuyện rồi. Cái nữa là tham sân thể đều buông bỏ, nghĩa là không có nói chỉ quá nhiều về những gì mình thích, những gì mình muốn. Đó là về phía mình phải bỏ tham. Và mình không có nói những lời nói xấu, mà là lời nói thô ác về phía người khác, đó là mình bỏ sân về phía người khác. Nên chúng ta hãy nói chuyện theo cách như vậy.
And it's very important to when you talk with someone, it's very important to when you're talking with the people, it's very nice that if you can mention the name, no other's name, that's very important to whom you're talking.
Điều quan trọng kế tiếp là khi chúng ta nói chuyện thì nếu mà chúng ta nhắc được tên của người mà chúng ta đang giao tiếp vào trong cái cuộc nói chuyện thì điều đó khá là bổ ích rồi.
So in the Vietnam, you have a very good tradition, no? When you're saying like a brothers, a sister, that's a very nice. And the, when you're saying the brothers and the add the name and the sisters and add the name, that's very nice.
Thầy nói rằng cái cách nói chuyện người Việt mình rất là hay, thì mình hay gọi có những cái mức độ xưng hô đối với người lớn tuổi hơn, ví dụ gọi anh hoặc là em. hoặc là mình dùng tên của người khác vào trong cái cuộc nói chuyện, ví dụ anh này hoặc là anh kia, mình gọi theo tên, cách đó nó rất là hay.
For everyone else, so because of everyone to attach to their own name, no? Attach to your own name. So if you can, when you are talking with anyone, if you can tell their name, so it will be very nice, no?
Bởi vì ai cũng thích cái tên của mình hết, cho nên nếu mà mình nói chuyện với người khác mà mình gọi tên của họ thì họ sẽ thích hơn rồi.
So that's a way the community. Here you're talking about how we have the community, no communication.
Đoạn này nói về cách chúng ta giao tiếp và nói chuyện với người khác như thế nào.
So everyone is too attached to their name. So whenever they hear their name, they will obviously they will feel that more joy, no? Feel the more happy. So that's why when the communicating time, it was very good that if you can tell their name when you talk, no?
Và khi nói chuyện, nếu mình gọi được tên của người khác vào trong cái những cái câu nói của mình, sẽ khiến người khác thích hơn và vui hơn, thì cuộc nói chuyện sẽ hay hơn.
Yeah, so that will be nice. Okay, that is a very nice way when you communicate. Not all.
Và cho nên là như vậy thì cái cách giao tiếp của mình nó sẽ tốt hơn.
I have a
Thầy có một cái trải nghiệm như thế này.
one experience. One time, I think that's in Taiwan.
Và chuyện này xảy ra ở Đài Loan.
One time in Taiwan, and the days of Taiwan, I think that's quite long back. Days of one candidate, he was running. He didn't win, but he was running the president there. Yeah, but he didn't win.
Và lúc đó Đài Loan đang có tranh cử tổng thống thì có một người tranh cử, nhưng mà lúc đó thì là đã không có đắc cử được.
And his campaign manager, then I had lunch with him. So then I told him the what you do for him, the your job for that.
So you talk to him.
I talked with his campaign manager. Campaign manager, you know,
yes,
they asked the people to vote him, no campaign manager.
Thì Rinpoche có nói chuyện với cái người vận động tranh cử cho cái vị cử tri này, thì thầy lúc đó thầy mới hỏi cái người vận động tranh cử đó là anh làm những cái việc gì cho cái ông cử tri kia.
He told me a very interesting thing, very interesting but very funny. He told me that his job is whenever that the person, no, when you talk with the public, no, he cannot remember the everyone names, no, so he have to keep the name of the people. Then later when he is going to meet him there, he have to tell him, oh, his name is this and that. Then he will tell the name, oh, you are this and that.
Dạ thì cái người dạ thì cái người này ông ấy nói rằng tôi làm cái công việc rất là đơn giản, cái ông cử tri kia thì không có nhớ hết tên của tất cả những người mà ông ta gặp, nên nhiệm vụ của tôi là phải nhớ hết tên, và mỗi lần ông ấy nói chuyện với người này người kia thì tôi phải nhắc ông ấy là người cái người đó tên là gì, thì khi mà tôi vừa nhắc xong thì ông ấy sẽ nhớ, ông ấy sẽ gặp mặt và bắt tay và nói tên chào mừng người khác.
But that's the thing, no? Because everyone will happy, no, when they pronounce their name. So when you have the communication, it will be very good tradition by your brother, sister. So with that, add the name of the person and talk. It will make the big difference.
À, cho nên cái cách nói chuyện mà mình nói thêm tên người khác vào trong những câu câu nói của mình thì sẽ khiến người khác vui hơn, bởi vì tên của họ được đề cập ở trong cái cuộc nói chuyện. Nên ở Việt Nam mình, thầy nói rằng có cái cách nói chuyện ta gọi nhau bằng anh chị hoặc là em, mình cộng thêm tên của nhau thì cách nói chuyện đó rất là hay. Và câu cuối là nên nói lời đúng mực ôm tồn. Dạ, cho nên ở đây là nói lời đúng mực ôm tồn, nghĩa là mình phải nói những lời nhẹ nhàng. Ở đây đúng mực ôm tồn nghĩa là mình nói những cái cách nói chuyện mình nhẹ nhàng khiến những người khác vui vẻ, nếu mà pha chút vui cười ở trong đó, kể chuyện cười thì rất là hay.
And sometimes that is a very important, just to, as I mentioned the last time, not to laugh when you talk with the laugh.
Giống như là thầy nói hôm trước, nếu mà vừa nói chuyện mà chúng ta có những chút cái tình huống hài hước gây cười thì sẽ rất là hay.
Jamshi rembar ma wacha wa rembas do kar jurdo
in the right way.
Huh?
In the right way.
is right where I chow mare. Rembo, for example, tak tak say to her what you love this.
Dạ, thầy nói rằng ở đây có cái chữ là nói là đúng mực ạ. Thì có nghĩa là mình cần phải nói đúng mức độ những cái trong cái cuộc nói chuyện của mình. Los.
Sometimes when we talk more than we should. Especially when you are having the argument. Sometimes when you have the argument or sometimes when you have to tell something that the points and when you have to take the criticizing the other, even that you need to tell the what you criticizing and not should not go beyond of the what should. Sometimes we got the more than the what should. So when you are criticizing the other, so that's why the when you criticize, when you show the mistake points are the just show very the mistake points and the not too much. So that is saying that what remember master this is here.
Dạ, đúng mực ở đây có nghĩa là mình chỉ cần nói đúng đến cái mức mà mình cần phải nói thôi. Ví dụ như là mình có trách nhiệm phải phải chỉ ra khuyết điểm của người khác thì mình chỉ cần nói đúng những khuyết điểm của người đó mà thôi. Có những lúc mà do cái suy nghĩ của mình nói nhiều hơn cái mức mình cần thiết, mình sẽ đi ra khỏi cái giới hạn mà mình cần phải nói. Lúc đó là mình lại không có kiểm soát được. Cho nên ở đây nói rằng nói là đúng mực là chúng ta chỉ cần nói đúng những gì mà mình cần phải nói thôi chứ không có vượt qua cái giới hạn đó. Rose. Sang đoạn thứ 80 khi mắt nhìn ngắm các chúng sinh nghĩ rằng ta sẽ vì người ấy tu hành đắc quả vị Phật Đà, thành tâm từ ái luôn theo dõi. Dạ, ở đây nói khi mắt nhìn các chúng sinh có nghĩa là khi mà mình nhìn thấy bất kỳ ai. Thì mình sẽ nghĩ rằng mình sẽ vì người đó, vì lợi lạc cho người đó, mình sẽ tu hành để trở thành Phật. Dạ, và thành tâm nghĩa là tâm mình thật lòng, tấm lòng chân thành của mình với lại tâm từ ái, mình luôn nghĩ yêu thương người đó với cái thái độ đó mà mình nhìn mọi người xung quanh.
Especially this is very important, especially when you look to the animals. Humans, I don't think that you can do it. Especially when you look at animal, it's very important to look with the kindness. And when you look at the animal, just especially that you just have to think that, oh, may the Buddha bless this animal, no?
Yeah, điều này quan trọng, đặc biệt khi mà mình nhìn thấy những con vật, những con thú, thì mình hãy có cái thái độ từ ái. Ở đây là mình thái độ yêu thương, mình nghĩ rằng Đức Phật sẽ gia trì, sẽ giúp đỡ cho tất cả những loài thú.
Once I go in the jungle, sometimes more area, sometimes I used to shout with the chanting the mantras, no? I was just thinking maybe this is some of the mantra may bless all the animal residing in the jungle, yeah?
Thầy nói rằng mỗi khi mà thầy đi vào rừng, vào núi thì thường hay đọc mấy câu chú mà đọc to để lúc đó mình cũng cầu nguyện, thầy cũng cầu nguyện rằng hãy mà có con thú nào mà nghe được cái tiếng đọc chú đó của thầy thì cũng sẽ được gia trì từ Đức Phật. Los.
So next time when the my movie, the documentary about me comes, maybe it might take some years, comes then you might see something like that in the jungle, I'm chanting the mantra, they are the one shooting on that, yeah.
Sau này khi cái đoạn phim tài liệu về Rinpoche mà được đã được làm xong thì có lẽ sẽ mất vài năm nữa mới xong thì mình sẽ thấy sẽ có một đoạn thầy đọc chú rất là to ở trong một khu rừng.
That is a very important that when you look at the animal, just think that the may this animal give receive the blessings of the Buddha or may chant some mantra. So in the jungle area, mostly I do like that chant the mantra. Manjushri Buddha mantra or the Om Mani Padme very loudly to thinking that this mantra sound may bless these animals who lives in the jungle. Yeah, in the town, I think in the city, that is a little bit strange, no? Shouting the mantras and chanting the mantra. Yeah.
Cho nên khi chúng ta nhìn những con thú thì chúng ta hãy nghĩ rằng Đức Phật sẽ gia trì những con thú đó. Đó là cách mà thầy vẫn thường hay làm khi mà thầy đi vào trong trong rừng, thì vẫn thường đọc chú của người Văn Thù hoặc là đọc chú Om Mani Padme Hum để gia trì cho các con thú, nghĩ rằng nếu con thú nào nó nghe được tiếng đó thì nó sẽ có được sự gia trì từ Đức Phật. Ở trong thành phố lớn thì rất khó có thể làm được chuyện đó.
Especially when you have a pet keeping a pet dog or whatever, it's very good that you're chanting the mantra morning or evening time whenever you call the dog. So just chant the mantra. Let them feel that chanting the mantra is just like calling for them. So every day if you chant the mantra, this dog and your pets, cats or whatever, you can receive the blessings. No? Hmm?
Nếu mà nhà chúng ta có thú nuôi thì chúng ta hãy đọc kinh và tụng chú để chúng ta để cho các con thú đó cũng nghe được. Thì chúng ta hãy tập cho những con thú có thói quen là khi mà chúng ta đọc kinh và tụng chú thì nó sẽ hiểu rằng mình đang gọi nó đến, thì nó sẽ nghe cái câu chú đó giống như là cái lời gọi, thì nó sẽ chạy đến bên mình. Chúng ta thường xuyên chúng ta đọc kinh hay là tụng chú cho các con thú trong nhà mình đó, nó nghe được và nó sẽ nhận được giá trị từ Đức Phật.
Sometimes, generally, when I leave in the rooms, so sometimes I just shout and say the Om Mani Padme Hum, like this mantra, no? Sometimes I shout and say that when you're alone, no, in the room, because I think it may bless the, some of the non-humans, no? If there is, I think that's so I would do like that. But the, suddenly some people see that they may think that it's quite strange.
Dạ, thỉnh thoảng thầy ở một mình trong phòng thì vẫn thường hay đọc chú Om Mani Padme Hum rất là lớn, vì làm như vậy có thể sẽ cầu nguyện Đức Phật gia trì được cho các loài phi nhân, các loài tinh linh ở xung quanh. Nhưng mà có người khác ở bên ngoài mà nghe đọc lớn như vậy thì cũng nghĩ thầy rất là lạ, thỉnh thoảng lại đọc chú lớn.
Especially in my rooms, in my room, one side of the wall, I write the people when they ask me the dead people. So after 49 days, I will write the name and the sticker on the wall, not dead people's name. So sometimes I chant a mantra like that. Even this mantra can bless these people. No? Day to daily prayer I will do, but sometimes just when just well, I have nothing to do and just doing my alone in the room, yeah, I do that. Yeah.
Dạ, thầy cũng viết tên những người người qua đời mà nhờ thầy cầu nguyện ở một phía bên vách của căn phòng, thì để lúc nào mà thầy có đọc kinh hay đọc chú gì đó thì thầy sẽ có thể nhìn thấy những cái tên đó và cầu nguyện cho những vị vừa qua đời. Hoặc là những lúc thầy có thời gian rỗi thì vẫn luôn đọc chú hoặc là đọc kinh để cầu nguyện sự gia trì của Đức Phật cho tất cả mọi loài. Luz.
Okay. So this is so special. I'm talking. So here it's end. When you look at the sentient beings, look at the generate the compassion. Now that this for when you look at a human, sometimes you might or sometimes you cannot do. But most important, do with the animals. Okay, do it with the animals, cat or dog or whatever pets you are having. Do with the animal. Then the, when you see the birds or the whatever in the street, no, do the generate the kindness, compassion, and the recite the mantra to bless this animal. Yeah. Mm?
Thì cái cách này mình có thể mình làm đối với, đặc biệt là đối với các con thú, đối với người thì làm cũng sẽ thấy rất là lạ, nhưng mà mình có thể mình làm đối với các con thú, đặc biệt khi mà mình đi vào rừng núi vân vân, những nơi đó thì mình có thể mình đọc kinh hoặc đọc chú lớn tiếng để cầu nguyện sự gia trì đến cho các loài thú.
So these are the amenda, most amenda. Yeah, important things. Okay, these are the important things that what you have to do. Okay.
Yeah, đây là những cái điều quan trọng mà mình nên phải làm ạ. Los.
Right. Mantra, right? So sometimes when you get angry and when you have to beat the pet, beating the pet, just chant the mantra and beat.
Đôi lúc mà chúng ta bực bội những con thú trong nhà mình á, thì mình cũng có thể đánh nó một tí, nhưng mà lúc mà đánh nó thì mình hãy đọc câu chú để cho nó nghe. Los.
Yeah, three or four. I mean, the few weeks back, I think I told you, my job in the monastery just get the birds, not let them come in the young monastery round. So I have to shoot the bird away, no? Getting the bird away from the monastery. That's my job for the past, the 1 or 2 months back, you know. Luckily now the birds are not coming near my monastery now that they're there. Not all the bird, probably the pigeon. Okay, pigeon.
Dạ, thầy nói rằng hôm trước thầy có kể cho đạo tràng nghe về chuyện thầy phải đi vòng vòng tu viện. Dạo này bởi vì có nhiều cái con chim bồ câu đó, nó đến tu viện nó xem nó ở đâu rồi vậy cho nó ăn. Tới bây giờ thì những cái con chim nó không có còn đến nữa, những con chim bồ câu nó không còn đến nữa. Los.
Okay, anyway, yeah, that is the teaching. That deal all the situation. Deal all the đó, đi làm mấy cái thằng đi làm nên sang như số chỗ rồi chơi gì chẳng biết. Tăng bảo nguyên xin chỉ tăng bảo niệm bồ yên niệm tăng bảo yên đế đàn niệm phật xin đúng nghe vào là ghi xin chỗ rồi sẽ được.
Dạ, sang đoạn thứ 81 à. Nhiệt huyết cần luôn khởi trong tâm, biện pháp thì vẫn luôn áp dụng, với đức hạnh sẽ càng có lợi, với khổ đau sẽ hóa thiện lành. Dạ, ở đây nói là chúng ta luôn phải có những cái tâm mà nhiệt huyết, cái động cơ của mình. Enthusiasm. Dạ, nhiệt huyết ở đây là đang nói đến tính tâm của mình với lại cái tâm từ bi của mình ạ. À. Nên tính tâm với lại tâm từ bi của mình phải luôn giữ trong tâm mình. Luật.
Đúng không? Ông bảo xem về nguyên sinh sự do ở địa chế thế vào được chế rồi ba, dân chủ của quân là anh đấy sự rồi ba, ta nhân bộ nhân quân là anh đấy, yên định chính trị sinh, yên định chính trị sinh rồi ba, yên định chính trị sinh quân cho sung đa, rồi anh ấy phản đồ thế sinh, rồi anh ấy phàm đa, và ta xem chế đúng nghe vào được dân chủ là chính ba chế số na, anh ấy kế hoạch cho chúng tôi dùng cái số đấy.
Nhiệt huyết cần luôn khởi trong tâm, ở đây nhiệt huyết nói đến niềm tin, tính tâm, niềm tin với lại tâm từ bi thì niềm tin với lại từ bi thì luôn phải giữ ở trong tâm mình, biện pháp phải luôn áp dụng với đức hạnh sẽ càng có lợi. Đức hạnh ở đây là nói với Tam Bảo à. Thì Tam Bảo hoặc là những người mà có công lớn như mình, ví dụ như là cha mẹ, thì tính tâm và tâm từ bi ở đây khi mà mình hướng đến với Tam Bảo thì mình sẽ càng có lợi. Và mình khi mình hướng tính tâm và tâm từ bi của mình với Tam Bảo thì khi mà gặp cảnh khó khăn là với khổ đau sẽ hóa thiện lành, sẽ giúp mà tiêu trừ cái chướng ngại. Dạ, ở đây cái câu này con dịch sang hơi nghĩa nó hơi không sát một tí. Ở đây là với đức hạnh và những người mang lợi lạc đến cho mình, con sẽ đổi lại sau. Câu này có nghĩa là với đức hạnh và những người mang lợi lạc đến cho mình, rồi với khổ đau thì với đức hạnh, có nghĩa là đức hạnh đây chủ yếu nói đến Tam Bảo, là những nơi xứng đáng để nương tựa và quy y. Với những người mang lợi cho mình, đó chính là cha mẹ và người mà giúp đỡ cho mình. Với khổ đau là với tất cả chúng sinh, là với tất cả chúng sinh thì tính tâm và từ bi ở ba nơi đó thì sẽ khiến cho tất cả mọi việc khó khăn đều sẽ hóa thành thiện lành. Ý nghĩa là như vậy. Được
không? So now here are the few points you have to understand, one the few points.
Ở đây chúng ta cần phải hiểu một vài điểm thế này à. Rồi.
So here is saying that whatever the things that what you are doing, it should be you have to do it enthusiastic with the pure, the faith or something that's importance.
Ở đây chúng ta phải hiểu rằng cái nhiệt huyết mình cần giữ thì nhiệt huyết đó phải đi kèm với làm cái tính tâm thanh tịnh. Los.
Đi trên xe Google. Ta chỉ cần là quân chủ ta phản đối với chính sự đó, nên đó chỉ là chỉ bắt đầu thôi. Anh ấy kêu vào đó chỉ là chuẩn bị dùng để quân chủ là chỉ bắt phía đó, đó mình kêu là chỉ bắt đầu chỉ đầu đó, đó ở thế này thì ta kêu vào chỉ một sợi đấy.
Dạ, ví dụ tính tâm thì đối với lại người đức hạnh, với lại những người mang lợi đến cho mình, có nghĩa là tính tâm đối với Tam Bảo và đối với lại những người có lợi cho mình, và với khổ đau ở đây anh nói với lại chúng sinh khổ đau thì với chúng sinh thì khi mình có tâm từ bi, mình thực hiện những cái hành lành đối với chúng sinh, ví dụ như là bố thí v.v. thì sẽ hóa thiện lành, có nghĩa là sẽ giúp cho mình vượt qua khó khăn với lại tích góp được công đức rất là lớn.
And now that's an important point he talks about all this. That's the one they calculate.
Yeah. Vừa rồi đó là những cái điểm chính của đoạn này. Yes. Sau đoạn thứ 82 ạ, đã biết rõ tín tâm cũng có, ta luôn nỗ lực làm thiện lương, những việc thiện chẳng cần ai cả, ta tự làm không kể vào ai. Ở đây đang nói với cái cách chúng ta thực hành pháp như thế nào ạ?
Whatever the practice you are doing, you should learn it well. This is good. After that, you should have the faith and the devotion on it.
Yeah, câu đầu tiên là đã biết rõ tính tâm cũng có, nghĩa là bất cứ pháp thực hành nào của mình cần phải hiểu rõ pháp đó. Một khi mình đã hiểu rõ rồi thì mình phải phát triển tính tâm đối với pháp thực hành. Lose.
Then and then, that's the Dharma practice that you have to keep the continuation. And I'm to talk to you.
Câu hai, câu kế là ta luôn nỗ lực làm thiện lương, có nghĩa là đối với cái pháp thực hành đó mình phải liên tục mình thực hành, không có gián đoạn, là phải tinh tấn.
So it's saying that whatever the Dharma practice you are doing it, first what you have to do, you have to learn it well. Then you will do it the faith and the devotion, you have to do it. Then you have to keep that continuation. These are three points. They talks about way of the practice the Dharma. Right? Hmm?
Yeah, cho nên cái việc thiện lương này chính là cái pháp thực hành của mình, cái việc thiện. Thì đầu tiên chúng ta phải hiểu rõ, đã biết rõ thì chúng ta phải hiểu rõ pháp thực hành đó. Và sau khi đã hiểu rõ thì mình còn phải có tính tâm. Và khi mà đã có được cái sự hiểu biết và tính tâm rồi thì phải dấn thân mà thực hiện cái thực hành cái pháp đó, và phải luôn luôn với cái sự tinh tấn của mình, phải luôn luôn phải thực hành chứ không có được ngắt quãng. Đó là ý nghĩa của hai câu đầu. Luôn.
And one thing about one thing, I just thought to tell you the one thing about that the last time when you were all having the practicing the shamatha. Hmm?
Yeah, thầy muốn nhắn cho mình cho đạo tràng mình một điều về thực hành thiền chỉ mà lần trước đạo tràng mình đã thực hành nè.
So some might have been the some might have the following the keeping the practice, some might not, yeah.
Thì có một số người đã thực hành liên tục đến giờ, có một số người đã không có giữ được liên tục à. Lose.
So even many of the now you, I don't think that you are following, yeah.
Thì có một số người đã bắt đầu thực hành nhưng mà đến bây giờ thì thầy nghĩ chắc là bỏ cuộc rồi, không có còn tiếp tục thực hành nữa. Lose.
So some really I'm think still they are following and they're doing it, yeah.
Nhưng còn một số người thì thầy nghĩ là vẫn còn đang tiếp tục thực hành.
So when you want to do it, that's why it talks about a continuation.
Cho nên ở đoạn này nói với chúng ta chuyện phải luôn nỗ lực, chỉ luôn ở đây để nói đến cái mức độ liên tục ở trong cái pháp thực hành của mình.
For past some months, past some weeks, I could not also follow the report because of the monastery, some activities, and because of the monastery activities and the following that, even I could not follow that because of the past few weeks in the monastery going through the very tough things, no? Because of monastery, because of the COVID, we have the lockdown, and lots of many staffs could not come to monastery, yeah. So that's why the little bit monastery things to follow, and I could not follow the report, yeah.
Là vài thời gian vừa qua thì bởi vì cái phong tỏa ở ở Nepal này, vì bệnh dịch, cho nên thầy có khá là nhiều việc phải làm ở tu viện, cho nên không có theo dõi được cái báo cáo về thực hành chỉ của đạo tràng. Luz.
So now, yeah, when sometime back when I look the report, then the many of the they have not write the report. So that's why the some only keep the continuation, very few, but the many you didn't write any report, so I feel like they could not keep the continuation. So that's why here it's saying that the point is to keep the continue. Dharma, whatever you're doing, the first you have to know it well, then with do it with the faith, then keep the continuation. Three points is awesome. Yeah.
Sau này khi mà thầy có thời gian thì thầy xem lại cái báo cáo kết quả đó, thì thầy thấy rằng có một số người phía trước có thực hành, bây giờ đã bị lơi rồi, nghĩa là không có còn gửi báo cáo kết quả lên nữa. Một số người vẫn còn tiếp tục, một số người thì không. Cho nên đoạn này khuyên chúng ta rằng đối với cái pháp thực hành nào của mình, đầu tiên phải biết rõ, sau đó phải tin tưởng. Kế nữa là phải có được nỗ lực và có được sự tinh tấn liên tục mà.
Yeah, well, Okay, so that's why now the about that meditation, the shamatha. Now I will just look at it, who are just few people who are just doing it. I will just follow that.
Dạ, còn về phần thiền chỉ thì bây giờ nếu mà có ai thực hành liên tục mà vẫn gửi báo cáo đều đặn thì thầy sẽ theo dõi những người mà vẫn còn thực hành đến bây giờ.
Yeah, so I will just look that and so many of them they said you just I mean, maybe you might forget so to meditate might be whatever the reasons. Okay, I see many have not updated that they are practice.
Dạ, thầy nói rằng với những người mà bỏ ngang thì có thể là mình có cái lý do nào đó mình không có tiếp tục được cái thực hành của mình được. Close.
Okay, so that's okay. Okay, so Odiche, that you know, that Leno disagree or what? Odiche, Lenam Kula and Karsa Sula, and then the Tubershaw man or what?
Dạ, sang hai câu kế là những việc thiện chẳng cần ai cả, ta tự làm không kể vào ai.
So here it talks about whatever the task you are doing it. You should not depend on the other. Maybe she will not depend on the someone just have to push you. Whatever that you have to do in the your task, you it by the do your own. You don't need some.
Dạ, ở đây có ý nghĩa rằng tất cả những việc thiện nào mà mình cần phải làm hoặc là những cái việc thực hành pháp nào mình cần phải làm thì mình không cần người khác phải nhắc nhở hoặc là tạo động lực để thúc đẩy mà là mình tự nguyện mình làm những việc như vậy.
So most important thing is what you will do and not do that you can think. Once you decided to do it, then you have to keep the continuation, the works. Okay, do it with a very proper continuation.
Nên đầu tiên chúng ta phải suy nghĩ về việc mình muốn làm. Khi mà đã biết rõ tin tưởng thì luôn luôn phải giữ được tính liên tục của cái việc làm đó, mình không cần có người khác phải thúc đẩy và hoặc là tạo động lực để nhắc nhở mình phải làm, mình tự nguyện mình làm những việc như vậy và phải làm liên tục.
Well, that's an important point. Okay.
Và đó là điểm quan trọng rồi. Lâu rồi chị. Nghe làm em chị. Nhớ thông mà sao?
Chị ta đã.
Lê, chị qua chiếc rồi chị.
Có được chưa?
Lê, con số nhắn lên chị nó nhắn. Rì mù chê chả là anh chị ăn xuống mà sao? Thế nát thằng ta mười thế này anh nhắn lên chị nó chỉ rồi chị. Chị qua chiếc. Câu hỏi là có mấy vị hồi xưa thấy thầy nói là thực hành thêm vài tuần, sau vài tuần đó thì lại không có nghe Rinpoche nói kết quả hay là nói gì thêm đó, thì không biết là có qua được giai đoạn cái hay không, nhưng mà bây giờ có thực hành lại tiếp tục được hay không. Câu hỏi dạ thầy nói thì bây giờ mình vẫn có thể tiếp tục mình thực hành được.
So tất cả sáng hôm mai so we have to sáng hôm mai kiểu như sinh nhật như vậy để sáng sớm đi sẽ chụp và biết được kiểu như học ngủ rồi và sử dụng năng đi.
Hôm trước có một số người đã đạt đến trạng thái tâm thứ hai hoặc là thứ ba thì mình có cái con số gửi báo cáo thì thầy đã đọc những con số rồi, mình đã biết là mình đã được đến giai đoạn nào rồi.
I completely forget that, okay? Whoever have reached the second stage or third stage, I completely forget. You may remember the yourself, no?
Dạ, hôm trước thì thầy chỉ đọc con số ứng với tên của mình thôi nên thầy cũng không có biết là ai đã được đến giai đoạn nào đâu ạ. Thì hôm trước đã đọc số rồi thì có mình nếu có thực hành thì mình sẽ tự biết mình đến giai đoạn nào.
And after that, I think I told you, no, to increase the time. Who have reached the second or third stage, increase the time. I told you that. So,
Dạ sau đó thầy có hướng dẫn là ai mà đã đạt được đến trạng thái tâm thứ hai hay là thứ ba gì đó thì mình tăng thời gian thực hành của mình lên.
Okay, that's the thing. Okay, if you want to follow, then if you want to follow, then you can write that reports in the that. Okay, the reports. That you're right. That then I will then I, when I check it look at the report, then I will know that your stage, no, much better, no. Mm-hmm.
Cho nên bây giờ nếu mà mình có cái ý mà muốn thực hành tiếp tục thì mình vẫn có thể thực hành tiếp tục, nhưng mà thầy nhắc là mình hãy gửi báo cáo lên liên tục, có như vậy thì mới có căn cứ để mà xác định là mình đã thực hành được đến đâu.
Ok. Mm, thì chạy được không?
Những việc thiện chẳng cần ai cả, ta tự làm không cậy vào ai. Thay câu này có nghĩa là những việc nào mình đã quyết định mình làm rồi, khi mà đã hiểu biết, có tin tưởng và đã quyết định làm rồi thì mình cần phải có cái quyết tâm mình làm và giữ được tính liên tục. Mình không cần phải người khác nhắc nhở, nếu mà có người nhắc thì mình sẽ làm, không ai nhắc thì mình sẽ không làm, thì đừng có thái độ như vậy. Mình phải tự nguyện mình giữ được tính liên tục của việc làm của mình. Và sang đoạn thứ 83, những pháp hành bố thí viên mãn luôn khiến cho tăng trưởng không ngừng, đừng vì nhỏ mà quên việc lớn, cốt là nghĩ lợi đến mọi người. Ở đây nói đến những cái pháp thực hành của Bồ Tát là những pháp ba la mật, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, thiền, tinh tấn, thiền định và trí tuệ, đó là sáu ba la mật phải thực hành. Bây giờ so sánh. Ở đây nói đến cái thứ tự đầu tiên là nói đến thứ tự những cái pháp thực hành đó, nói những thứ tự như vậy là từ bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ. Thì giữa bố thí với trì giới cái nào tốt hơn thì đương nhiên trì giới sẽ là tốt hơn và công đức sẽ cao hơn. Giữa trì giới với là nhẫn nhục thì đương nhiên nhẫn nhục sẽ có được công đức cao hơn. Đó là nói đến thứ tự. Cho nên đầu tiên ở đây nói đến sáu ba la mật thì có sáu ba la mật theo đúng thứ tự là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ. Cho nên đầu tiên ở đây nói đến thứ tự của những pháp thực hành ba la mật. Bố thí, khi mà thực hành bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ thì thực hành trì giới thì sẽ có công đức nhiều hơn là thực hành bố thí, anh thực hành nhẫn nhục thì sẽ có công đức nhiều hơn là thực hành trì giới theo thứ tự đó, vân vân.
Không phải là lấy làm chuyện nào, cứ chung sống sự tham bảo là nhã chích ma sẽ bạch chế, nhã chích ma sẽ bạch chế ta, nhã ma sẽ bạch chế ta, khi thu hồi tung bạch chế là, khai lạc thế bạch nhị khắc ghi kế hoạch chế cái đó, na nhã ma sẽ bạch đi kế hoạch chế cái, nhã ma sẽ sự đó, cứ chung sống cái rồi ba, mấy cái bạch chú thì chế cái rồi mà ba.
Dạ, lấy ví dụ mình thực hành trì giới mình không giết một con cá, với lại mình thực hành bố thí mình cho một con bố thí thức ăn cho một con chó đói nó ăn, thì việc nào sẽ có được công đức nhiều hơn? Nếu mà thực hành hai việc đó mà là đang thực hành ba la mật thì cái việc mà không giết một con cá đó là mình đang trì giới, mình đang giữ cho mình không có phạm vào 10 ác nghiệp ạ. Thì việc đó thì sẽ có công đức nhiều hơn là việc thực hành bố thí cho con chó đói ăn. Cũng bây giờ so sánh những hai cái việc đó với lại cái việc người khác mà nói xấu mình hoặc là nói những điều mà không hay mình không có phiền não, mình không có tranh cãi lại, lúc đó mình ngồi mình kiên nhẫn, thì cái nếu mà việc kiên nhẫn này chính là thực hành nhẫn nhục ba la mật thì cái công đức có được do nhẫn nhục này nó sẽ cao hơn, nó sẽ nhiều hơn là so với hai việc trước.
Rồi.
Thì với cái việc thực hành nhẫn nhục như vậy thì so với một việc thực hành tinh tấn thì tinh tấn ba la mật thì sẽ có công đức nhiều hơn là so với thực hành nhẫn nhục ba la mật. Luật.
Andi odero wa chungyu chen na chen me to zoji shen ji ten sa mo sta ten da chen ju ji che do ten da chen bu lu dan ju yong ma re s to zo shen ji ten sa mo dan re on zera.
Cho nên hai cái câu ở dưới là đừng vì nhỏ mà quên việc lớn, cốt là nghĩ lợi đến mọi người. Ở đây có nghĩa là nói là mình đừng có vì những cái việc nhỏ nhỏ để mang công đức nhỏ nhỏ mà mình bỏ qua những cái việc khiến cho mình có thể có được những công đức lớn. Và tất cả mọi việc mà chúng ta làm thì với cái mục đích duy nhất đó chính là nghĩ lợi lạc đến cho người khác. Los.
I think we do a lot of things like that in our lifetime. Sometimes sake of the very small things, we will destroy the big things.
Đây là cái chuyện mà chúng ta vẫn hay làm trong cuộc sống của mình. Mình đôi lúc mà mình nhìn gần, mình thấy những cái việc nhỏ nhặt, mình có lợi nhỏ nhỏ, mình lại bám chấp vào những việc đó mà mình lại quên mất những cái việc có lợi lớn mà mình lại không chịu làm. Luật.
So, or because of the very small issue, sometimes it will bring the very big problems. When you look at these big problems, sometimes it's come from the very small issues.
Bởi vì có những cái chuyện rất là nhỏ nhặt, nhỏ thôi mà nó sẽ đem đến cái hậu quả rất là lớn. Đôi lúc mình thấy cái hậu quả những cái khó khăn lớn mà mình đang có, mình truy gốc ra cái nguyên nhân ở đâu thì mình thấy cái nguồn gốc của nó bắt đầu từ những cái chuyện rất là nhỏ.
So that's why you're saying that when the small issues, always you have to know that is a small. When you for the reason for that sake of that small issue, you should not destroy the big things. You should not bring the big problems.
Cho nên khi mà mình thấy được một việc nó là một việc nhỏ, một việc vặt thì mình chỉ nhìn nhận nó là một việc nhỏ mà thôi. Đừng vì để cái việc nhỏ đó mà nó phá hỏng đi những cái lợi ích lớn lao mà mình sẽ có được. Được.
Đúng không? Thôi được rồi ta. Xin biết chẳng là chúng mình tôi chưa xin gì đó. Tôi chưa xin gì đó. Tôi chưa xin gì đó.
Vậy cho nên đó là ý nghĩa của hai câu là đừng vì nhỏ mà quên việc lớn, cốt là nghĩ lợi đến mọi người. Luật.
So, so chỉ xin được sao mà sự giang ba la, so you have to think that how we can benefit the others. This is the Dharma.
Yeah, cốt là nghĩ lợi đến mọi người ở đây. Khuyên chúng ta làm tất cả những việc chúng ta làm, chúng ta hãy nghĩ đến làm cách nào mà những việc đó có thể mang lợi lạc đến cho người khác. Luật.
So that's why whenever you have to think that some issues come up, so that's why the small issue, whatever comes, you should not make that issue as a big. So that's why you have to know the small issue, always you have to keep it as a small. Don't make it a big.
Cho nên những cái việc nhỏ nhặt thì mình chỉ xem là những việc nhỏ nhặt mà thôi, không nên khiến cho nó phải tạo ra những cái hậu quả lớn.
So whatever that you look at the big arguments, always come with a small issue. So you cannot keep the small issue as a small, then you will exaggerate and you make it as a big.
Với những cuộc cọ hoặc là tranh luận thì nó chỉ là những việc nhỏ thôi. Nếu mà mình không có xem nó là những việc nhỏ được thì mình sẽ mất đi kiểm soát và sau đó mình sẽ khiến cho cái việc nhỏ đó nó càng ngày càng lớn lên, hậu quả nó sẽ lớn hơn là thực tế của nó. Luôn.
Okay, thank you. Then today we'll stop here. Thank you. Come on.
Yeah. Thầy sẽ dừng ở đây và thầy gửi lời cảm ơn đến đạo tràng. Luôn.
Thank you. Come on.
Yes. Thank you, Michelle.